trong tay con có cái công văn số 02 của Ban trị sự Đức Hòa Đức Huệ vào ngày 14 tháng 5 2018. Thì cái công văn này trước nay thì con cũng có từng theo dõi cái phần là phóng viên cũng có hỏi luật sư về cái tính pháp lý của cái công văn này. Thì luật sư cũng có trả lời là cái công văn này là nó hoàn toàn không có cái giá trị gì về mặt pháp lý. Tại vì những cái mà quyết định muốn cấm một ai đó hay là muốn cấm một việc gì đó thì phải qua một cái quy trình. Và cái cấp nào mới có quyền là ban hành những cái công văn cái dạng như thế này là chỉ có cơ quan tư pháp, cơ quan hành pháp hoặc là cơ quan lập pháp của nhà nước mới có thẩm quyền ban hành. Như thế thì con thấy là nếu mà nói cấp quốc gia, nếu mà muốn cấm một vấn đề nào đó phải tuân thủ theo một cái quy trình, kể cả Thủ tướng Chính phủ cũng phải tuân thủ theo một cái quy trình. Như thế thì cái giáo hội này đó tự nhiên muốn cấm thì lại là ban hành một cái văn bản cấm. Thì cái câu hỏi ở đây của con nó nằm như thế này là mọi hành vi vượt quyền của Giáo hội Phật giáo Việt Nam có vi phạm pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không?
Bây giờ nói cho con biết á, cái công văn số 2 này tại sao nó cấm được con biết không? Trong đó nó có nêu là cái gì? Hiến chương. Nó dùng cái hiến chương nó cấm cái này. Đó, trong đó còn kể lại, nó có cái hiến chương. Vì cái hiến chương mà nó vượt phá đi tất cả, bỏ gì, nó bỏ về cái luật lệ đó. Luật pháp, hiến chương nó đạp lên luật pháp luôn. Nó mới dám cấm cái chùa Tân Diệu này nè. Nó, bây giờ chú thường nói đi nói lại là tại vì Giáo hội Phật giáo nó có hiến chương thành nó không màng đến gì luật pháp. Con mà con người bình thường ấy, xin lỗi mà cỡ nào, cỡ cấp tướng nào mà ông ấy cho nó hốt liền đó. Mà tại sao giáo hội nhà nước không dám ngó tới là sao? Vì nó có cái hiến chương. Mà hiến chương này là ai ký? Nhà nước cho xác nhận đồng ý rồi. Anh cho tôi là anh không thể rút ra được. Nó giáo hội Phật giáo Đức Hòa cấm ra công văn này, cấm là giờ đưa vào hiến chương. Nó có đề cập đến hiến chương. Tôi nói bởi vì luật mà nếu mà sai một chút là chết liền. Thấy không? Cũng như bây giờ vừa rồi mà ông Mừng ông cấm tôi đó, ông không hiểu mà tạm giờ ông nói là cái chùa đấy. Thì bây giờ hậu quả ông như thế nào? Thì tụi con cứ nhắc tới nhắc lui hoài là ông chịu nổi không? Làm sao rút lại cái này? Giờ muốn rút lại dễ ở thì ông đứng tránh lại thôi. Là tụi con không nhắc nữa. Bây giờ nếu mà không nhắc lại tôi bảo đảm là cái từ nào cũng nhắc cái vụ này. Rồi sao? Rồi làm sao chịu nổi đây? Hành pháp, lập pháp, tư pháp Việt Nam chịu nổi không? Ba cái pháp quyền xã hội chủ nghĩa này chịu nổi không? Và duy nhất chỉ thu hồi lại và xác định là cái chùa này của ai? Có vậy thôi. Là yên sóng gió, yên liền. Còn bây giờ á, bây giờ giáo hội mà muốn kêu bằng nói mình là chánh đạo thì phải có giáo lý dạy. Tất cả các chùa phải phát giáo lý hết. Anh đọc hết những cái điều này, anh cam kết là không sai thì ở trong giáo hội còn không sai, tôi đưa ra có vậy thôi. Có ông nào dám đó, mình phải hiểu. Tại cái bởi vì cái hiến chương nó quan trọng ghê lắm mà tại người ta không để ý. Không có hiến chương sức mấy mà dám làm cái chuyện. Không có hiến chương sức mấy mà cái ông Minh Pháp ở ở Phú Quốc mà dám nhờ giáo hội, rồi dám nhờ chính quyền, hệ thống chính quyền Phú Quốc. Cái có hiến chương người ta mới làm vậy được chứ. Trời ơi, một ông thầy cúng mà còn gửi thơ tủ lum hết rồi, yêu cầu thu hồi giấy. Trời, làm gì người ta làm mướn cho ông à. Mà dám một chính quyền dám nói không? Tại vì ông có hiến chương. Ha? Không nghe lời ông trình lên tỉnh trình lên trung ương rồi sao, giáo hội trung ương rồi sao đây? Đó, mình phải hiểu nguyên tắc thế giới này. Anh sai luật một cái là anh chết. Cứ bằng đúng luật không ai làm gì mình, mà sai luật một cái nó muốn giết mình thì lúc nào cũng giết. Giống mình con di trùng mà nó không vô thôi, mà nó vô rồi nó muốn ăn lúc nào cũng ăn. Rồi, con hỏi tiếp đi.